Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 150, tu luyện trong hắc tháp 1, góc truyện audio.com, nhìn cửa tháp dần mở ra, đám đông bất chợt xôn xao hẳn lên, Cơ Huyền thi lễ với Hàn Nguyệt, sau đó nhìn khe cửa đang dần rộng mở. Đợi đại môn sau khi hoàn toàn rộng mở, đám người ở ngoài mạnh mẽ chen chúc nhau mà vào giống như một cơn thủy triều ồ ạt. Chen chúc bên trong đám người, Cơ Huyền cũng tranh thủ ùa vào theo dòng người giống như ong vỡ tổ tràn vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Khi tiến vào bên trong thì Tiêu Viêm nhìn Cơ Huyền hỏi. Nếu huynh không chê thì có thể đi cùng chúng ta, đông người thì tiện hơn, đa tạ ý tốt của Viêm huynh, có điều ta có thói quen một mình, nên xin lỗi. Cơ Huyền từ chối lời mời của Tiêu Viêm rồi rời đi. Vị này hẳn là Cơ Huyền và Tiêu Viêm đồng học a. Ngay khi Cơ Huyền chuẩn bị đi tìm phòng tu luyện, bỗng nhiên một trung niên nhân bước nhanh về phía bọn họ, hướng phía cậu cười tủm tỉm nói. Vị đạo sư này có chuyện gì sao? Cơ Huyền nhìn trên ngực người trung niên có một huy chương đặc thù mà chỉ có nội viện đạo sư mới có quyền đeo, ngay lập tức khách khí trả lời. Ta phụng lệnh Liễu trưởng lão phân phó, đến dẫn mọi người đến trung cấp phòng tu luyện. Trung niên nhân thấp giọng nói, vậy xin đa ta đạo sư dẫn giường. Cơ Huyền nghe vậy liền vui vẻ nhận lời đồng ý, mắt Tiên Viêm sáng lên, liền vội vàng chắp tay. Đoàn người một đường theo sau trung niên nhân hướng bên trong khu vực trung cấp phòng tu luyện bước vào, trải qua gần mấy chục phút đi dọc theo con đường, mọi người dừng lại trước một phòng tu luyện có chút cũ kỹ. So với những phòng tu luyện khác, nơi đây có vẻ vô cùng cũ nát, Cơ Huyền có vẻ không tin tưởng, nhìn bộ dáng bọn họ, trung niên đạo sư cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, không khỏi cất tiếng cười đẩy cửa bước vào. Cơ Huyền thoáng chần chờ trước cửa một chút nhưng cũng bước vào. Theo sau Cơ Huyền thì đám người Tiêu Viêm cũng tiến vào. Vừa bước vào phòng, phiến đá dưới bàn chân tỏa ra nhàn nhạt hàn khí hướng dọc theo bàn chân truyền lên, làm cho đám người có một cảm giác thanh mát dễ chịu. Trong phòng, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn khiến người ta không có cảm giác chói mắt. Diện tích phòng khá lớn, có thể chứa hơn 40 người, tại chính giữa phòng là khu vực tối đen, nhô cao hơn mặt đất chừng 2 tấc. Cơ Huyền, trung tâm hắc thạch chính là chỗ tu luyện của ngươi. Trung niên nhân mỉm cười đi đến hắc thạch thai bên cạnh, ngón tay trong đó kia bị quy hoạch phân biệt rõ ràng hiện đại, cười nói. Không gian có đủ chỗ cho mọi người cùng tu luyện, chỉ cần các ngươi đem hỏa tinh tạp của mình cầm vào, sau đó vận chuyển công pháp, sẽ có tâm hỏa xuất hiện không ngừng trong cơ thể các ngươi có thể dùng để rèn luyện đấu khí kinh mạch xương cốt để đề thăng thực lực. Các ngươi lần đầu vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nên ta phải nhắc nhở các ngươi chú ý quy củ. Trung niên nhân ngồi thẳng lên, trầm ngâm một hồi rồi nói. Rèn luyện tâm hỏa mặc dù có thể làm cho thực lực của các ngươi đề thăng rất nhanh, nhưng cũng không thể tu luyện ở đây mà quên ăn quên ngủ, bởi vì bên trong tâm hỏa có ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cuồng bạo, tại thời điểm đem đấu khí bên trong rèn luyện cũng sẽ lọt vào chút ít hỏa diễm, cho nên với thực lực hiện tại của các ngươi để có thể chống lại đặc tính của tâm hỏa, tốt nhất chỉ nên tu luyện nửa ngày, sau đó nghỉ ngơi một đêm như vậy là tốt nhất. Chờ sau này các ngươi tu luyện được thời gian đủ lâu, liền có thể gia tăng. gocchuyenaudio.com Thời gian tu luyện cho thích hợp, nếu tiến nhấp đấu linh cấp bậc chắc chắn có thể tại bên trong tháp tu luyện 4-5 ngày mà không cần ra, nhưng với các ngươi hiện tại thì cứ theo từng bước mà tu luyện và nghỉ ngơi theo thời gian thích hợp, bằng không sẽ chỉ làm hại chính mình, loại chuyện này nội viện chúng ta chính là không muốn xảy ra. Trung niên đạo sư trịnh trọng nhắc nhở, trung niên đạo sư mới cười khua tay nói. Nếu đã hiểu rõ, các người liền nắm bắt thời gian tu luyện đi, lần đầu tiên tiến vào phòng tu luyện hiệu quả đạt được là vô cùng rõ rệt, không ít tân sinh thiên phú kiệt xuất đều là tại trong lần tu luyện đầu tiên mà thăng cấp, hy vọng các ngươi cũng có thể làm được. Nói xong hắn xoay người hướng ngoài cửa đi ra. Cơ Huyền là một người không thích tụ tập với nhóm người lạ, nhưng dù sao cũng là Liễu trưởng lão có ý tốt nên cậu đành lĩnh, trong nội viện không thể vận dụng các con bài cường đại của mình nên cậu đành tìm một trưởng lão chống lưng. Vừa hay có người nguyện ý. Không để ý tới đám người Tiêu Viêm, Cơ Huyền bước về phía trước, bàn tay cẩn thận chạm vào hắc thai, hơi ấm nhẹ nhàng theo đầu ngón tay truyền đến, tại đây tồn tại hơi ấm kỳ lạ, khiến cho đấu khí bên trong cơ thể có chút lưu động. Ngồi xếp bằng trên hắc thạch cảm thụ cỗ hương thơm đậm nồng ấm áp, Cơ Huyền thở ra một hơi thật dài, bấm tay bắn ra hỏa tinh tạp màu xanh. Hai tay nắm chặt hỏa tinh tạp cẩn thận cắm vào bên trong thạch thai, chỉ nghe một đạo răng rắc tiếng vang, hào quang từ bên trong rãnh bắn ra, theo sau hào quang xuất hiện, Cơ Huyền rõ ràng trông thấy hơn 800 hỏa năng trên hỏa tinh tạp lập tức giảm bớt một, hiển nhiên đây chính là khấu trừ đi chi phí một ngày tu luyện cũng chính là một hỏa năng. Cơ Huyền chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết xuất ấn tu luyện. Sau khi vào trạng thái tu luyện, cậu cảm ứng năng lượng trong trời đất càng thêm nhạy cảm. Ở địa phương này tu luyện, người mang công pháp hỏa thuộc tính không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả so với người khác càng thêm rõ rệt. phóc, chợt có thanh âm rất nhỏ vang lên, chợt một đám lửa như vô hình dao động hiện ra không hề báo trước, cách trái tim Cơ Huyền không xa, nhẹ nhẹ ấm áp từ từ tản ra, làm thân nhiệt ngày một nóng. Cơ Huyền nhìn ngọn lửa, hiện tại không thể nghi ngờ so với hôm qua, ngọn lửa này càng thêm hùng hồn. Nghĩ đến nguyên nhân chắc do đây là phòng tu luyện trung cấp. Cắn răng nhẫn nại cái cảm giác nóng cháy trong cơ thể, ngọn lửa vô hình kia quả thật bốc lên càng thêm vui thích, lượn lờ thẩm thấu từ giữa mà ra, trong cơ thể giống như hình thành một cái lò lửa. Mà trong đó tất cả các cơ quan, kinh mạch đều diễn luyện, theo từng lần diễn luyện không ngừng tăng cường. Rõ ràng muốn làm cho kinh mạch, xương cốt, thậm chí tế bào trong cơ thể thong thả phát triển, tiến hóa. May mắn thay, Cơ Huyền trước đây được luyện qua xét của cường giả đấu tông đột phá, thêm cả dị hỏa vào nên so với mọi người thì căn cơ cậu vững chắc hơn rất nhiều. Cái đau đớn như bị thiêu đốt này vừa hay nằm trong sức chịu đựng của cậu. Sau hơn 40 phút kiên trì, cuối cùng Cơ Huyền tâm thần máy động, một cỗ đấu khí mạnh mẽ giống như hồng thủy cuồn cuộn không ngừng từ giữa chen chúc thoát ra. Hắc động xuất hiện xung quanh ngọn lửa vô hình, cuối cùng sinh sinh đem cắn nuốt toàn bộ năng lượng của ngọn lửa vô hình. Hoàn mỹ tuần hoàn, hoàn mỹ rèn luyện, dưới loại tình huống này Cơ Huyền cảm nhận được. Cốc truyện audio.com, bên trong đấu tinh đấu khí càng thêm mênh mông, dựa theo tốc độ này e rằng không bao lâu hắn có thể đạt tới đột phá lên thất tinh. Thời gian tu luyện như nước chảy qua khe, khi một tiếng chuông cổ xưa không rõ từ đâu vang vọng lên, mọi người đang nhắm chặt mắt tu luyện trong phòng đều từ từ mở mắt ra, nhất thời bởi vì thực lực tăng mạnh mà có chút không kịp thích ứng, hơi thở tảm mát tràn ngập không gian. Đôi mắt đột nhiên mở, ánh sao nhàn nhạt lướt qua, Cơ Huyền hít sâu thở ra một ngầm chọc khí, xoay xoay cổ nghe tiếng xương cốt va chạm vang lên răng rắc. Tùy tiện liếc mọi người ở đây thì Cơ Huyền chợt thấy dị trạng. Đây là bởi vì tu luyện đấu khí, hẳn là bị năng lượng cuồng bạo của Vẫn Lạc Tâm Viêm ảnh hưởng. Bản thân Cơ Huyền ngũ hành đồng tu, kiêm thêm hắc rộng động chi thể và phong long nộ diễm. Hoàn toàn không sợ tình trạng giống như người khác, không cần tốn công giải tỏa năng lượng kia. Muốn tu luyện bao lâu thì tu luyện bấy lâu, có thanh liên địa tâm hỏa hộ thân, người cứ đại tứ vô kỵ mà rèn luyện đấu khí, mặc dù thanh liên địa tâm hỏa tại dị hỏa bài danh kém hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm này, nhưng để bằng vào điểm này nó muốn tạo thành thương tổn thanh liên địa tâm hỏa hộ thể chính là vọng tưởng. Về phần cô bạn gái nhỏ kia của ngươi chỉ sợ cũng có cái gì đó thần bí hộ thể. Tại khi Tiêu Viêm nghi hoặc, thanh âm dược lão lặng lẽ vang lên bên trong tâm thần. Có điều tiểu tử kia cũng không vừa chút nào. Đến cả ta cũng không thể dò xét ra điều gì, nhưng ta cảm thấy khí tức của tiểu tử kia có chút quen thuộc. Tiêu Viêm nhìn về phía Cơ Huyền thì thấy cậu vẫn thong dong như thường, không có dấu vết bị ăn mòn nào. 3 năm không gặp, Cơ Huyền còn tiến kinh khủng hơn cả hắn, ngày càng khó nhìn thấu. Đến cả dược lão cũng không nhìn ra điều gì cả. Rồi Tiêu Viêm nhớ lại lời của Cơ Huyền về Huân Nhi, tuy sau đó hắn đã gặp Huân Nhi tìm hiểu và giải tỏa được thắc mắc rồi, nhưng lời nói của Cơ Huyền giống như cái gai không thể nhổ ra được. Đi ra khỏi phòng tu luyện, hiện giờ bên trong tháp mọi người đều hành tẩu qua lại rất gấp gáp, lúc trước còn không ít của phòng tu luyện còn đóng chặt, bây giờ thì toàn bộ đều mở ra, một đám người từ ở giữa chen chúc đi ra, sao hướng tới chỗ cửa tháp giật nhanh bước vào. Đứng ở ngoài phòng tu luyện, Cơ Huyền chù trừ một chút, sau đó cũng liền chen vào dòng người, hướng tới vị trí trung tâm tháp rất nhanh bước vào, đi vào tầng thông đạo tiếp theo hẳn là nơi đó, tầng thứ nhất này rõ ràng chỉ có thể lưu lại một ngày thời gian, xem ra muốn tiếp tục tu luyện thì phải đến mấy tầng bên dưới mới được. Cơ Huyền liều mạng đi ngược dòng người chen đầy động đầy. Thân hình loáng lên một cái, hoàn toàn thoát ra khỏi dòng người. Cơ Huyền liền thở dài nhẹ nhõm, đang định dùng ánh mắt tìm kiếm thông đạo tầng tiếp theo, bỗng một đạo nhân ảnh bay vút đến trước người, chợt một đạo âm thanh hơi có chút nộ hỏa vang lên bên tai. Người như thế nào lại không biết quy cũ vậy? Chẳng lẽ không biết lúc đạo cổ chung vang lên, bên trong tháp nghiêm cấm xông xáo lung tung sao? Bóng người xuất hiện trước mặt làm cho Cơ Huyền vội vàng dừng bước chân lại, ánh mắt vừa nhìn lên, phát hiện đối phương là một trung niên, trên ngực hắn có một khỏa huy chương của đạo sư. Xem ra giống người lúc đầu dẫn dắt Cơ Huyền tiến vào trung phòng. Nếu tu luyện đã kết thúc vậy liền lui về nghỉ ngơi đi, chờ mai đem ẩn hình. Cốc truyện audio.com, hỏa độc giải sau, rồi đến bên trong tháp tu luyện. Bây giờ bên trong tháp sẽ bắt đầu kiểm tra trình tự. Nếu là phát hiện ngươi còn lưu lại nơi này, vậy ngươi sẽ bị khấu trừ hỏa năng. Gì cơ, tiểu tử ngươi đang làm gì ở đây vậy? Lúc Cơ Huyền đang định giải thích thì sau lưng cậu vang lên âm thanh già nua quen thuộc. Trung niên nhân kia thấy người tiến tới, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc rồi cung kính nói. Liễu trưởng lão khoát tay với trung niên nhân nói. Tần Lê, để việc này cho ta đi, ngươi cứ lo công việc của mình là được. Nghe vậy, trung niên nhân kia chần chờ một chút, ánh mắt tại trên người Cơ Huyền quét qua, chợt gần đầu. Liễu lão lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Cơ Huyền, nghi ngờ nói. Tu luyện đã xong, vậy tại sao còn ở lại nơi này đi dạo? Hắc, Liễu lão, ta có việc này muốn thương lượng với ngài. Cơ Huyền nhìn Liễu lão hai mắt bỗng sáng lên, cười hắc hắc nói. Chuyện gì? Lấy thực lực của ta hiện giờ, tại tầng thứ nhất tu luyện thu không được hiệu quả quá lớn, cho nên ta nghĩ đi xuống mấy tầng dưới tu luyện, không biết có thể dàn xếp một chút hay không? Cơ Huyền nhỏ giọng nói. Nghe xong yêu cầu của Cơ Huyền, Liễu lão trợn trắng mắt nhìn cậu dạy dỗ. Ta biết lấy thực lực của ngươi tại tầng thứ nhất tu luyện, hiệu quả không thể có tiến triển rõ ràng, nhưng dựa theo quy cũ, mặc kệ tân sinh thế lực mạnh mẽ bao nhiêu, đều cũng phải ở tầng thứ nhất kiên trì tu luyện một đoạn thời gian, rồi mới có thể đi vào mấy tầng dưới tu luyện. Tâm hỏa cứu khảo kia, mặc kệ thực lực như thế nào, sẽ hỗn tạp bên trong đấu khí một tia hỏa độc, thứ đồ vật này cũng không phải trò đùa, bên trong nội viện nhiều năm, bởi vì hỏa độc tích lũy mà tạo nên thương tật mà thân thể khó có thể vãn hồi được. Kỳ thực công pháp ta tu luyện có chỗ đặc thù, đối với hỏa độc có kháng tính nhất định. Về phần độ thích ứng kia, ta nghe nói, một người trong nội viện có thực lực ước chừng ngũ tinh đại đấu sư là đủ để đi vào tầng thứ ba, ta hiện tại chỉ là muốn vào tầng thứ hai mà thôi, sẽ không vấn đề gì đâu. Cơ Huyền lấy hết vốn liếng mồm miệng của mình thuyết phục. Liễu lão liếc qua Cơ Huyền một cái, Cơ Huyền cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ dị quét qua mình. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, đi theo ta. Đi theo Liễu lão ước chừng vài khắc, Cơ Huyền mới cảm giác được lão bước chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy tại xa xa nơi khúc quanh có một cái thang lầu hình xoắn ốc, liền nghĩ rằng đi vào đó là đến tầng tiếp theo. Tiểu tử thối, đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút, nơi này có bố trí không gian kết kính, lung tung xông vào lập tức sẽ bị đạn nội lực kết cục ít nhất cũng là trọng thương. Được Liễu lão nhắc nhở, Cơ Huyền mới phát hiện trước mặt nơi không gian cửa thông đạo kia quả nhiên mơ hồ cảm giác có chút vặn vẹo, lập tức không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hôm nay đốt luyện bên trong tháp quả thật khắp nơi đều là cơ quan bày dập, một khi không cẩn thận liền có kết quả là trọng thương. Liễu lão lúc này mới đưa tay gỡ xuống huy chương trên ngực, cẩn thận ấn vào bên trong một cái rãnh trên vách tường. Theo huy chương ấn vào, không gian trước mặt bỗng nhiên dao động một trận rất nhỏ, vẻn vẹn vài cái trong nháy mắt thời gian, Cơ Huyền liền phát hiện không gian trước mặt có cảm giác vặn vẹo, đã biến mất. Hiện tại có thể tiến vào chưa? Cơ Huyền thật, góc chuyện audio.com, cẩn thận hỏi, ân, không gian kết kính đã muốn bị giải khai, hiện tại ngươi đi xuống đi, chờ ngươi trở ra ta còn phải tiếp tục phong tỏa, chờ cho đến thời điểm mở cửa lại vào ngày mai, mới mở ra. Đa tạ Liễu lão, Cơ Huyền đối với Liễu lão cảm kích chắp tay, sau đó cẩn thận đưa tay sờ sờ vào khoảng không trước mặt, lúc này mới yên tâm đi xuống thang lầu cách chương.